Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 6 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022.
Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 50 năm Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Ông Boris Johnson phát biểu từ chức Thủ tướng Anh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 6 tháng 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước khi dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.
Kết luận nội dung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 12 kết quả nổi bật của tình hình kinh tế xã hội 8 tháng, song yêu cầu tuyệt đối không lơ là chủ quan, tiếp tục thực hiện các trọng tâm chỉ đạo điều hành đã được phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 xác định. Trong 8 tháng, chính phủ, lãnh đạo chính phủ đã tổ chức trên 600 cuộc làm việc, trong đó có 13 phiên họp chính phủ, ban hành 76 văn bản quy phạm. Riêng tháng 8 ban hành 10 văn bản quy phạm để triển khai các nhiệm vụ theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Trong đó có những nội dung như nhà ga T3 Tân Sơn Nhất cần tới 3 cuộc họp để giải quyết.
Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện các trọng tâm chỉ đạo, điều hành đã được phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 xác định, gồm 4 ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định các loại thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 3. Tăng cường nắm bắt tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và công tác y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiêm phòng vaccine COVID-19. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong hệ thống hành chính nhà nước. 2. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy hoạch. Một tiết giảm là tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết, và một kiên quyết không là không điều hành giật cục, chuyển trạng thái đột ngột.
Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, với chủ đề 50 năm tới, di sản thế giới, nguồn lực cho tự cường, tính nhân văn và đổi mới sáng tạo. Do Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Về phía khách quốc tế, có Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa UNESCO, bà Audrey Azoulay, đại sứ các nước có cơ quan đại diện tại Việt Nam, đang là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới. Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới diễn ra tại Ninh Bình trong bối cảnh UNESCO khuyến khích các quốc gia thành viên tổ chức kỷ niệm 50 năm Công ước hướng tới lễ kỷ niệm toàn cầu tại Florence, Italia vào tháng 11 năm 2022. Sự kiện này dự kiến sẽ mở đầu cho chuỗi các hoạt động thế giới kỷ niệm Công ước 1972 và cũng đánh dấu 35 năm Công ước thực thi ở Việt Nam. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 778 ngày 5 tháng 9 năm 2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2022. Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng dự toán mua sắm, thuê tài sản, cung cấp thiết bị sau khi trúng thầu hóa chất, sinh phẩm và quản lý sử dụng phí cấp phép lưu hành đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực y tế, chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mua sắm, quản lý sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền trước ngày 15 tháng 9 năm 2022.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, triển khai nghị quyết số 24 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động, theo nghị quyết số 03 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đối với những lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi hỗ trợ cho gần 359.000 người lao động với tổng số tiền hơn 1.018 tỷ đồng. Như vậy, sau 25 ngày quyết liệt triển khai nghị quyết số 24, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt khoảng 98% tổng số hồ sơ phải thực hiện. Tính đến thời điểm này, hiện đã có Bảo hiểm xã hội 28 tỉnh, thành phố hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Trong tổng số hơn 70 dự án BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, Bộ đã ra soát phối hợp với các bộ ngành địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, thống nhất giải pháp xử lý được 14 trạm thu phí đưa vào hoạt động bình thường. Đến nay còn tồn tại 4 trạm thu phí BOT chưa xử lý bất cập nên chưa được thu phí, gồm trạm thu phí La Sơn, Túy Loan, trạm thu phí Bỉm Sơn, trạm thu phí quốc lộ 3, trạm thu phí trên quốc lộ 91. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thời gian qua mặc dù đã phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan nghiên cứu nhiều giải pháp xử lý tháo gỡ khó khăn cho các trạm thu phí, dự án BOT nêu trên nhưng đều không bảo đảm hiệu quả về tài chính và tính khả thi để triển khai thực hiện.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Sáng 6 tháng 9 theo giờ địa phương, tại số 10 phố Downing, ông Boris Johnson đã có bài phát biểu từ chức Thủ tướng Anh sau khi bà Liz Truss được bầu làm lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền. Ông đã bày tỏ sự tin tưởng chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của bà Liz Truss và tuyên bố sự ủng hộ chính phủ mới trên mọi phương diện. Sau bài phát biểu, ông Johnson sẽ di chuyển tới lâu đài Balmoral diện kiến nữ hoàng Elizabeth II để từ chức. Tại Balmoral, nữ hoàng Elizabeth II cũng sẽ bổ nhiệm bà Liz Truss làm thủ tướng thứ 56 của Anh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới bãi tập Sikyevsky, vùng Primorsky và có thể giám sát giai đoạn cuối cuộc tập trận Vostok 2022. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng sẽ có cuộc họp kín với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov. Cuộc tập trận Vostok 2022 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9 với sự tham gia của hơn 50.000 quân nhân, với hơn 5.000 vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm 140 máy bay, 60 tàu chiến và tàu hỗ trợ, diễn ra tại 7 thao trường và trên các vùng biển, vùng ven biển của biển Okhotsk và biển Nhật Bản, hay còn gọi là Đông Hải, theo cách gọi của Hàn Quốc.
Lễ tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 9 tới đây tại Võ Đạo Quán Nhật Bản với sự có mặt của nhiều đoàn quan khách quốc tế. Theo ước tính của chính phủ Nhật Bản, chi phí tổ chức lễ tang cấp quốc gia cho cố Thủ tướng Abe Shinzo khoảng 1,65 tỷ yên, tương đương với khoảng 12 triệu đô la Mỹ. Theo lý giải của chính phủ Nhật Bản, chi phí an ninh phát sinh để bảo vệ quan khách quốc tế là nguyên nhân chính, dẫn đến việc điều chỉnh ngân sách tại lễ quốc tang ông Abe. Trước đó, ông Abe bị ám sát hôm 8 tháng 7 khi đang phát biểu tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Một người đàn ông 41 tuổi đã tiếp cận ông từ phía sau và bắn hai phát đạn từ khoảng cách 5 mét. Ông Abe tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng và mất nhiều máu.
Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Thạch Miên thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 5 tháng 9 theo giờ Bắc Kinh. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên xác nhận, tính đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, trận động đất làm 46 người thiệt mạng, 16 người mất tích và hơn 50 người khác bị thương. Hơn 50.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp và điều động nhiều nhân viên cứu hộ trên các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất. Trước khi hứng chịu động đất, Tứ Xuyên với 84 triệu dân đã phải đối mặt với mùa hè khắc nghiệt. Trong 2 tháng qua, tỉnh này đã phải hứng chịu hạn hán và đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, dịp lễ mùng 2 tháng 9 cũng là lúc Trung thu đang đến rất gần. Trung thu đến, phố xá bỗng thêm phần nhộn nhịp, đông vui với đủ sắc màu của đèn kéo quân, đèn ông sao, thanh âm sôi động của những con quay, đèn cù. Và Trung thu sẽ chẳng còn là Trung thu nữa nếu thiếu cặp bánh nướng, bánh dẻo, thức quà làm nên phong vị rất riêng của đêm hội trăng rằm.
Sở hữu hình dáng vuông tròn cùng nhiều hình dạng các con vật truyền thống thân quen trong văn hóa dân gian, bánh Trung thu gợi cho người thưởng thức về sự viên mãn trọn vẹn cùng những giá trị tinh thần đáng quý lâu đời.
Không sản xuất bằng dây chuyền công nghệ như nhiều thương hiệu bánh hiện đại, bánh Trung thu truyền thống phải được xiên nhân, nặn vỏ từ chính đôi bàn tay của người thợ. Hơi nóng thân nhiệt hòa cùng cái tâm của người làm bánh tạo nên lớp vỏ mỏng, quyện, chinh phục gu thưởng thức của thực khách sành ăn. Với hình trang trí là các con giống tượng trưng cho sự viên mãn tốt lành trong cuộc sống như long, ly, quy, phụng, sự xuất hiện của bánh Trung thu càng trở nên ý nghĩa, thiêng liêng trên mâm cúng đêm rằm. Cảm nhận tinh hoa về ẩm thực và văn hóa được gửi gắm trong những chiếc bánh truyền thống. Nhiếp ảnh gia Lê Bích đã lựa chọn cho mình cách tiếp cận riêng để giới thiệu đến công chúng những nét độc đáo đó.
Đến Trung thu thì là cái cảm giác mà ký ức tuổi thơ thì hay ùa về. Nó là cái cảm giác chung của rất là nhiều người, trong đó có tôi lại có cái lợi thế là mình có những cái thủ pháp nghệ thuật, thủ pháp thị giác để làm sao cái ảnh nó vẫn lột tả được cái điều mình mong muốn, và ở đây là tập trung vào truyền thống, đặc biệt là cái bánh Trung thu. Và tôi rất là tâm đắc vì là ai cũng quan tâm đến ẩm thực, tức là ăn ngon và nó phải đẹp, đẹp về hình, về ngoại hình, xong khi ăn và ngon và đảm đến cảm giác rất là dư vị của Trung thu. Chúng ta đi xa, chúng ta sẽ nhớ về cái hương vị và hình ảnh đấy.
Tiếp nối truyền thống gia đình với mong muốn giữ được vẹn nguyên hương vị, tinh hoa ẩm thực Hà Thành mỗi độ trăng rằm. Với chị Đinh Tú Anh, chủ một cơ sở sản xuất bánh Trung thu gia truyền, điều khó nhất hiện nay chính là việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu. Một chiếc bánh dẻo, bánh nướng muốn thanh nhã, tạo cảm giác hài hòa vừa phải cho thực khách thì nguyên liệu cũng cần bảo đảm sạch sẽ, được sơ chế thủ công, không gia giảm phụ gia. Có như vậy thì bánh Trung thu mới giữ được hương vị nguyên bản, gợi cho người thưởng thức về những hoài niệm bên mâm cỗ năm nào.
Chiếc bánh mà để mà đảm bảo đúng với cái tiêu chí là bánh cổ truyền và bánh Trung thu thì trước mắt là cái bánh đó nó phải thể hiện được cái tâm của người sản xuất. Thứ nhất là tâm của người sản xuất đưa ra và giữ được cái nét văn hóa và cái nét ẩm thực của cha ông ta để lại, và thậm chí rằng là tìm tòi lại các những cái nguyên vật liệu cũ của cha ông ta để lại và đưa ra cái thành phẩm. Nó phải hòa quyện vào nhau, cảm nhận được là cái vị bánh này nó rất đặc trưng cái vị Trung thu.
Trong bánh thấy trăng, với những ý nghĩa được gửi gắm qua thức quà truyền thống, chúng ta mong mọi người sẽ cùng đón một lễ Trung thu sum vầy ấm cúng. Để giữa cuộc sống nhộn nhịp, mỗi người sẽ cùng có cơ hội để quây quần bên nhau, thưởng thức phong vị đêm rằm và chuyện trò về những điều thật tử tế.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.